hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung. Thuyết giảng Pháp Sư Tịnh Không, trích lục từ các buổi giảng của lão Pháp Sư Tịnh Không.
Khi tiễn một người giảng sanh trong 7 ngày, xin hỏi người bệnh trước khi giảng sanh có được ăn chút gì hay uống nước không?
Người giảng sanh lúc đang bị bệnh nặng, có thể 7 ngày 7 đêm họ không ăn gì. Nhưng nước thì nhất định phải uống. Tại sao? Vì để cho thân thể được sạch sẽ, bài tiết tất cả những thứ cáu bẩn trong người ra. Gần như là người giảng sanh bình thường đều hiểu. Để cho đến khi mình ra đi, thân thể rất sạch sẽ, không cho có ô uế.
Nếu một người nọ thường ngày thân thể rất là bình thường, có một hôm đột nhiên lại ngã xuống đất, hay là trong người rất là khó chịu, trong tình trạng không biết bệnh tình của họ như thế nào, chúng ta nên lập tức mời ban hộ niệm đến niệm Phật giúp họ, hay là phải đưa đến bệnh viện cứu chữa trước?
Còn phải xem họ là người như thế nào nữa. Nếu họ là người học Phật thì mình có thể làm như vậy. Còn nếu như họ không phải là Phật tử mà bạn làm như vậy thì người nhà sẽ gây phiền phức cho bạn. Di chứng về sau không biết thế nào nữa. Họ nói là bạn không chịu đưa họ tới bệnh viện cấp cứu, bạn đã làm lỡ mất thời gian cấp cứu của họ. Họ yêu cầu bạn bồi thường. Như vậy không phải là bạn tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Cho nên trong chế độ xã hội hiện nay, bạn phải nắm rõ pháp luật và tuyệt đối tuân thủ. Hoặc là bạn tiến hành song song, đôi bên tốt đẹp. Có một vài huynh đệ đồng tu trợ niệm giúp họ, đưa họ tới bệnh viện, rồi ở trong bệnh viện chăm sóc họ. Đây là phương pháp an toàn thỏa đáng nhất. Chương 4, nội dung và phương pháp trợ niệm.
Trong quá trình trợ niệm có cần phải sái tịnh không? Hợp lý nhất là trước khi tắt thở hay là sau khi tắt thở?
Sái tịnh là việc nên làm. Khi bạn đến đạo tràng trợ niệm đó thì phải nên sái, càng đơn giản càng tốt. Không nên phức tạp. Làm vậy là có sự tôn kính đạo tràng, có sự cung kính đối với những chúng sanh vô hình ở cõi này, giúp cho người đó được giảng sanh, là cũng mong rằng những quán thân trái chủ của họ chịu hóa giải quán kết, cùng chung đến giúp họ.
Trong quá trình trợ niệm có cần sái tịnh không? Và lúc nào mới thích đáng? Nếu người bệnh đã tắt thở thì có cần sái tịnh nữa không?
Khi con người vừa lâm chung, tất cả nghi thức đều không quan trọng. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đâu phải chỉ rưới mấy giọt nước thì là tịnh đâu. Đó chỉ là cách thể hiện, phải hiểu là như vậy. Có rưới nhiều nước đi nữa mà tâm không tịnh thì cũng vậy thôi. Bạn phải hiểu cái lý này. Khi lâm chung, tất cả những nghi thức đều không cần thiết, chỉ có một câu niệm Phật, đưa tiễn giảng sanh, cũng không có bất cứ khai thị gì, và cũng không cần tụng bất cứ kinh chú gì, chỉ có một câu niệm Phật xuyên suốt là được rồi. Trong quyển Sức Chung Tân Lương và Sức Chung Tu Ti giảng rất là rõ.
Xin hỏi, trợ niệm cho người bằng danh hiệu bốn chữ có được không?
Khi trợ niệm, bốn chữ là cách niệm chuẩn. Khi người ta đang lâm bệnh nặng, phải biết là càng đơn giản thì càng tốt. Sáu chữ là quá nhiều. Bốn chữ là tốt. Trong Trúc Sông Tùy Bút của Đại sư Liên Trì có một đoạn nói, có người hỏi Ngài rằng, Ngài dạy người khác niệm Phật như thế nào? Đại sư Liên Trì đáp, tôi dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có một người khác hỏi, bản thân của Ngài niệm Phật như thế nào? Ngài trả lời là, tôi niệm A Di Đà Phật. Tại sao Ngài dạy người khác niệm hồng danh sáu chữ, còn mình chỉ niệm có bốn chữ? Ngài liền đáp, cả cuộc đời này tôi không muốn tạo ra sáu đường luân hồi, quyết tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên chỉ niệm bốn chữ. Mà trong kinh A Di Đà nói, đó là chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Tuân giữ những lời dạy của Đức Như Lai. Tại sao lại khuyên người khác niệm sáu chữ? Vì họ chưa chắc đã phát tâm cầu giảng sanh. Cho nên thêm vào chữ Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là gì? Nghĩa là cung kính, là quy y, là kết duyên với Đức Phật A-di-đà. Chứ chưa chắc chắn thật sự muốn giảng sanh. Nếu thật sự muốn giảng sanh thì Nam Mô là lời khách sáo, không cần thiết. Làm được thì không cần khách sáo. Còn giả thì khách sáo một chút cũng tốt, cung kính một chút cũng tốt. Bạn hiểu được lý này thì bạn mới biết rõ khi lâm chung trợ niệm giúp người chỉ có bốn chữ, không được niệm sáu chữ. Đây là thời khắc quan trọng. Bất cứ sự khách sáo nào cũng đều không cần. Không cần nói đến bất cứ lời khách sáo nào. Thật sự thì một câu Phật hiệu cho đến cuối, tự lợi lợi tha.
Bình thường niệm Phật, chọn cách niệm 5 câu đổi giọng mà Lão Pháp Sư đã dạy. Giả như khi lâm chung, hơi thở yếu, trợ niệm phải liên tục. Chọn dùng cách này hay là chọn cách có tiết tấu hơi chậm?
Việc này tốt nhất là nên hỏi lại cha mẹ bạn, nên để họ thích chịu. Nếu họ là người chấp trước thì bạn nên tùy thuận họ. Nếu họ trả lời được thì không có vấn đề gì. Còn nếu họ kiên quyết hay là bảo hãy cứ dùng cách của tôi tốt hơn, tôi đã niệm quen rồi, thì bạn phải tùy thuận họ.
Khi trợ niệm, có người thích niệm thầm. Niệm như vậy, người chết có được lợi ích thật sự hay không?
Khi niệm thầm thì có quỷ thần biết. Khi niệm ra tiếng thì không chỉ độ người chết mà còn có thể độ những chúng sanh nào nghe được, nghe được âm thanh. Ngay cả những loài bò bay máy cửa xung quanh cũng đều được sự lợi ích. Đây là việc tốt. Cho nên niệm ra tiếng tốt hơn niệm thầm. Cái lý chính là ở chỗ này. Nhưng mà xã hội hiện nay, dân số quá nhiều. Trong các thành phố, nhà ở thường là nhà trọ. Nếu chúng ta niệm lớn tiếng thì sẽ làm ồn nhà bên cạnh. Cho nên ở các nước khác, pháp luật họ không cho phép làm ồn nhà bên cạnh. Nếu bạn làm ầm ĩ thì họ sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến nhắc nhở bạn. Cho nên nó sẽ có ảnh hưởng đối với chúng ta khi trợ niệm. Trong hoàn cảnh này, khi niệm thầm có thể niệm nhỏ tiếng một chút, hay là niệm có tiếng mà tiếng nhỏ, lấy nguyên tắc là không được làm ồn nhà bên cạnh. Niệm nhỏ tiếng thì kim cang, thì kim cang là miệng động mà không có tiếng. Cho nên việc này còn phải xem xét lại hoàn cảnh lúc đó. Nói tóm lại, tốt nhất là niệm ra tiếng. Thế thì hiện tại cũng có rất nhiều người chết ở tại bệnh viện thì sao? Khi niệm Phật ở bệnh viện, bạn phải giữ cho âm điệu thấp, đừng nên làm ồn phòng bệnh bên cạnh. Đây là điều mà chúng ta phải suy xét.
Thưa Thầy, mình có thể chọn cách đi vòng quanh Phật để trợ niệm không?
Có thể. Cách thức này rất tốt.
Sau khi đau chết, mình phải trợ niệm như thế nào? Trước khi qua đời, mình tụng chú Đại Bi hoặc kinh Địa Tạng có được không?
Nếu như họ là người tu tịnh độ, thì lúc này không nên tụng kinh. Không cần tụng kinh gì cả, chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Khi con người đang lâm bệnh, đặc biệt là lúc bệnh nguy kịch, không được xen tạp bất cứ kinh chú nào, không cần kinh gì khác, chú giảng sanh cũng không cần, chỉ có một câu niệm Phật rất là có hiệu quả. Khi vừa qua đời, họ cần phải nghĩ đến một câu niệm Phật. Nếu mình niệm Phật, người thật sự muốn cầu sanh tịnh độ nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên công đức này không thể nói hết. Khi lâm chung không cần thêm vào những lời chú này, không cần thêm vào cái gì cả. Còn nếu như đã qua đời rồi thì sao? Nếu đã qua đời rồi, vậy thì chúng ta phải chiếu theo phương pháp sức chung tu tri, niệm Phật cho họ từ 8 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ. Khi Hàn Quán Trưởng qua đời, chúng tôi đã niệm cho bà ấy 14 tiếng đồng hồ. Khi đã tiễn họ giảng sanh rồi, nếu có thời gian thì bạn tụng thêm kinh hồi hướng cho họ là được rồi. Trong khoảng thời gian này nhất định không được xen tạp thứ gì khác.
Khi lâm chung niệm Phật, có cần phải quán tưởng không?
Có thể. Không cần phải quán tưởng, nhất tâm chuyên niệm thì tự nhiên có cảm ứng. Lúc này đây, nếu bình thường không có quán tưởng mà lúc này đây lại thêm vào quán tưởng thì trái lại sẽ không tốt. Nhất định phải làm giống những gì mà hằng ngày mình học. Nếu tâm bạn là định mà khi lâm chung lại thêm vào những cái thứ này thì sẽ làm cho tâm bạn nhiễu loạn.
Trong lúc trợ niệm cho người sắp mất hay là quả táng, quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh và tướng hoa sen. Xin hỏi là người chết có được giảng sanh hay không?
Việc trợ niệm là một loại tăng thượng duyên cho người mất. Nó có hiệu quả hay không còn phải coi lại việc họ có đi được hay không. Nếu như họ rất vui vẻ nghe theo sự dẫn dắt của bạn thì họ được giảng sanh. Còn nếu như khi lâm chung mà còn lưu luyến thế gian, còn lưu luyến tình thân thì họ đi không được rồi. Về phần người trợ niệm, chúng ta thành tâm thành ý làm tròn việc mình thì là chính xác rồi. Cho nên nhất định phải có sự hợp tác hai bên. Tôi có ý giúp bạn, nếu bạn chịu tiếp nhận thì mới có hiệu quả.
Khi trợ niệm hoặc là quả tán, chúng ta quán tưởng rất là rõ ràng, quán tưởng nơi đến của người mất. Kết quả của sự quán tưởng như vậy có đáng tin cậy hay không?
Sự quán tưởng nơi sức tu tập của bản thân một người còn tính đến yếu tố của người giảng sanh, xem tình trạng tu hành của bản thân họ. Nếu cảm thấy tương ứng thì đó là thật. Còn nếu như không tương ứng thì không phải là thật. Ví như nói về một người không tin Phật Pháp, cũng không niệm Phật, tà tri tà kiến, còn bạn là một người tu hành rất là tốt, vậy khi họ sắp mất, bạn quán tưởng họ có được ngồi trên hoa sen giảng sanh sang thế giới cực lạc hay không? Nếu như mà được thì chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, thì chúng ta ai nấy cũng đều không cần phải niệm Phật, không cần phải tin Phật. Đến lúc đó chư Phật Bồ Tát sẽ quán tưởng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được thành tựu. Việc này nói về lý thì không thông. Vậy thì có thể nói việc quán tưởng đối với bản thân bạn thì có lợi ích, vì đó là một điểm thiện của bạn, có thể giúp cho bạn tăng trưởng thiện căn. Nhưng đối với người chết thì không chắc chắn là có kết quả thật sự. Nếu như người chết thật sự có tu tập thì họ niệm Phật giảng sanh rồi. Bạn quán tưởng thêm, bạn nhìn thấy, đó không phải là do bạn quán tưởng mà được, mà là do bạn nhìn thấy được cảnh giới của họ. Khi tâm của bạn thanh tịnh thì bạn có thể nhìn thấy được.
Trợ niệm cho người sắp mất có phải là nên tụng kinh Địa Tạng không? Phải niệm Phật như thế nào?
Không cần. Bạn phải hiểu là trong khoảng sát na mà con người sắp chết thì đó là thời khắc quan trọng nhất. Không cần tụng kinh gì cả, cứ thẳng lối. Họ đâu có sức tu tập để nghe kinh đâu. Một câu niệm Phật, và lại niệm Phật bằng bốn chữ A-di-đà Phật, không cần phải niệm Nam Mô. Đến lúc này càng đơn giản thì sức càng mạnh, càng có thọ dụng. Bạn muốn tụng kinh Địa Tạng thì phải đợi sau khi họ mất rồi. Trợ niệm giảng sanh nghĩa là người đó đã tắt thở rồi. Sau khi tắt thở rồi, tốt nhất là chúng ta nên niệm tiếp cho họ 12 tiếng đồng hồ. Chí ít cũng niệm 8 tiếng đồng hồ. Thần thức của họ mới rời khỏi xác. Trong khoảng thời gian này, chỉ nên một câu niệm Phật. Nếu bạn muốn tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà cho họ, thì tốt nhất là nên đợi sau 7 ngày. Còn như họ đã thật sự giảng sanh rồi, bạn có tụng kinh Địa Tạng cho họ cũng là để truy phước cho họ, tăng cao phẩm vị cho họ. Còn nếu như họ chưa có giảng sanh thì lúc này tụng kinh Địa Tạng có thể giúp họ tiêu trừ đau khổ.
Sau khi người chết tắt thở rồi, mình tiến hành tam thời hệ niệm cho họ thích hợp hay là niệm Phật A Di Đà thích hợp?
Đều được cả. Người chết khi đã tắt thở rồi, đã tắt thở rồi thì niệm Phật là điều quan trọng. Niệm Phật tốt hơn tam thời hệ niệm. Vì lúc này phải tập trung toàn bộ tinh thần, nhắc nhở họ niệm câu niệm Phật này thì nhất định sẽ được giảng sanh. Phật sự tám thời hệ niệm có thể được thực hiện sau ngày thứ bảy. Từ thất đầu cho đến thất thứ ba, lúc này làm là tốt. Trong 7 ngày đầu, tốt nhất là ngày nào cũng nên niệm Phật, ngay cả kinh Di Đà cũng không cần tụng.
Có thể dùng pháp sự trung phong tam thời hệ niệm để trợ niệm không?
Trong tác phẩm Văn Sao, Đại sứ Ấn Quang có nói, tam thời hệ niệm là của quốc sư Trung Phong. Đại khái là có người hỏi đại sư là có thể dùng nó để trợ niệm hay không? Tổ không tán thành, và tôi cũng vậy. Việc trợ niệm khi sắp chết rất là quan trọng. Chỉ một câu niệm Phật thôi. Đã nhiều năm qua, để tiễn người giảng sanh, chúng tôi đã dựa vào sức chung tu tiên. Tất cả đều y chiếu theo pháp này mà làm. Chúng tôi đều dựa vào quyển sách này để tiễn biệt. Trong phần tiễn biệt, ngay cả kinh cũng không tụng nữa, cũng không được khai thị, chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng mà thôi. Trung phong tam thời hệ niệm, mấy năm gần đây chúng tôi đã đề xướng và đã thu được kết quả rất tốt. Vậy khi nào chúng ta mới thực hiện nó? Phần nhiều là ở Phật thất. Phật thất là tự lợi. Sau khi mãn 7 ngày, chúng ta tổ chức một buổi tam thời hệ niệm để siêu độ cho bài vị đã được mang đến trong khi tu Phật thất. Nếu như có bạn đồng tu hoặc là người thân có cần siêu độ, còn ngay trong Phật thất, chúng ta không làm bất cứ Phật sự gì, chỉ có thể ngày nào cũng niệm Phật hồi hướng cho họ. Cho nên sau khi viên mãn Phật thất, chúng ta làm tam thời hệ niệm thì âm dương lưỡng lợi, nó hoàn toàn thích hợp với tịnh tâm. Trong đó tụng kinh A Di Đà, tụng chú giảng sanh hoặc là khai thị gì cũng đều được, đều rất là tốt. Ở đây là thuộc về cách làm của một pháp hội như vậy, chứ không phải là việc trợ niệm thông thường. Việc này các vị đồng tu phải biết. Người tu tịnh độ chúng ta đây, mỗi niệm phải tương ưng với bổn tông của chúng ta đây. Chúng tôi thấy có rất nhiều nghi thức Phật sự siêu độ rất là tương ứng với tịnh độ, và thích hợp nhất là nghi thức này. Chúng ta phải chọn lấy cách này. Nhiều năm trở lại đây, quả thật là cũng có kết quả rất tốt, cho nên không được dùng nó làm trợ niệm khi sắp chết. Các vị phải biết điều này.
Có một vài huynh đệ đồng tu hoặc là động vật chết bất đắc kỳ tử, sau khi trợ niệm 10 tiếng đồng hồ, cơ thể vẫn cứng nhắc. Sau đó tiếp theo làm tam thời hệ niệm, sau khi kết thúc pháp hội, toàn thân mềm mại. Đó là do kết quả của sự trợ niệm cộng thêm hệ niệm, hay là sức của hệ niệm lớn hơn trợ niệm?
Có sức giống nhau. Thế như chúng ta ăn cơm, ăn một chén cơm, chén cơm đầu là trợ niệm, ăn không có no. Tiếp theo ăn chén thứ hai thì thấy no. Chén thứ hai là hệ niệm. Bạn tự nói công đức của hệ niệm lớn hơn công đức của trợ niệm, hay là công đức của trợ niệm lớn hơn công đức của hệ niệm? Tất cả đều không phải vậy, đều bình đẳng. Cho nên vấn đề này chúng ta không được nghi ngờ.
Trong quyển sách Làm thế nào để niệm Phật giảng sanh thành Phật bất thoái có đề cập đến một người bị bệnh sắp chết, lại rất ghét tiếng niệm Phật. Đoàn trợ niệm thay đổi chuyển sang tụng mấy quyển kinh Địa Tạng, sám hối cho họ. Sau đó thì người bệnh này lại thích nghe tiếng niệm Phật. Xin hỏi, nếu có tình trạng như trên xuất hiện, có phải chúng ta có thể tụng kinh khác như là Tâm Kinh, Kinh Phổ Môn, vân vân, hoặc chỉ là tụng kinh Địa Tạng mới có hiệu quả? Tại sao như vậy?
Tuy là Đức Thế Tôn có dạy pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, nhưng căn tánh của chúng sanh không có giống nhau. Nhất là từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp chướng tập khí có sự khác biệt rất lớn. Vậy nếu gặp phải những trường hợp này, chúng ta thấy rất rõ đó là nghiệp chướng hiện ra, và đó cũng chính là điều mà thông thường chúng ta nói quán thân trái chủ của họ đến gây chướng ngại. Khiến cho bạn khi nghe tiếng niệm Phật thì sanh tâm phiền ghét. Vậy thì việc giải quán thích kết, thông thường mà nói, kinh Địa Tạng quả thật là rất có hiệu quả. Tại sao vậy? Vì hợp cơ. Vậy phẩm phổ môn có được hay không? Phẩm phổ môn cũng tốt, nhưng chúng ta phải biết Đức Thế Tôn sau khi diệt độ, muốn cho Phật pháp được trụ ở thế gian. Việc đại sự này Đức Thế Tôn quả thật đã ủy thác cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hay nói cách khác, lúc Đức Phật không còn ở đời, Địa Tạng Bồ Tát thay mặt Đức Phật. Thân phận của Ngài không giống như các vị Bồ Tát khác. Chúng ta cũng đã thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, trong phần tựa chúng ta thấy sự thù thắng trang nghiêm của kinh không thể nói hết. Các vị thử nghĩ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trọn đời thuyết pháp độ sanh, có pháp hội nào mà tính chúng đều là chư Phật Như Lai không? Không có. Kinh Hoa Nghiêm cũng không có thù thắng như vậy. Chỉ điền có khi nói kinh Địa Tạng thì mười phương các Phật Như Lai đều đến làm thính chúng. Bạn mới hiểu là sự trang nghiêm này rất là hiếm có. Vậy thì công hiệu của kinh điển này đương nhiên cũng phải là rất hiếm có. Cho nên thông thường tụng kinh Địa Tạng thì hiệu quả đạt được thật khó nói hết. Việc này rất có lý. Còn nếu tụng các kinh khác mà có hiệu quả thì đó là do có duyên với họ. Tụng phẩm phổ môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nhân duyên đặc biệt đối với thế gian của chúng ta đây. Nếu không tụng kinh Địa Tạng mà tụng kinh phổ môn thì tôi tin là cũng như nhau.
Mình vì người bệnh nặng mà giới thiệu tụng kinh Địa Tạng, nếu như bệnh tình càng nặng hơn, có thể là người nhà sẽ cho là Phật pháp không linh. Như vậy có phải là tạo cho người ta hủy bán Phật pháp không?
Thật vậy. Việc này chúng ta cũng phải nên biết. Khi có người ta mang bệnh, tụng kinh Địa Tạng là giúp họ tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng đem công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ là đúng như pháp. Bạn phải hiểu cái lý này. Đây là ba bậc giảng sanh trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong phẩm này có nói đến, trong kinh này có bốn đoạn lớn. Ba đoạn trước là bậc thường giảng sanh, bậc trung giảng sanh và bậc hạ giảng sanh. Đoạn sau cùng hết đó chính là nói đọc tụng tất cả các kinh điển đại thừa. Bất luận là bạn có tu tịnh độ hay không cũng đều mặc kệ. Khi sắp qua đời, đem công đức mà bạn tụng đọc kinh đại thừa hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nếu như cái tâm này chân thành cẩn thiết thì Phật dẫn đến tiếp dẫn. Cho nên pháp môn tịnh độ này rất là rộng lớn, không phải hạn cuộc ở việc tin hay không. Chỉ cần sắp chết mà có niềm tin vào nó thì sẽ được giảng sanh. Còn khi sắp chết mà không tin thì hết cách.
Phụ trách đưa giảng sanh trợ niệm đã có 3 năm, tất cả đều chiếu theo nghi thức của tổ. Hiện tại có người đề xuất chỉ cầu niệm một câu A Di Đà Phật đưa giảng sanh. Phật sự mà chúng con làm, thứ nhất là xướng bài tán liên trì, thứ hai là tụng kinh Di Đà, thứ ba là tụng tâm kinh, thứ tư là tụng chú giảng sanh, tán kệ Phật, niệm Phật. Mỗi ngày niệm Phật 20 mấy tiếng đồng hồ, rồi sau đó mới hồi hướng Tam Bảo. Xin hỏi có được không?
Làm vậy e là hơi nhiều đó. Bạn phải biết là khi con người ta sắp chết thì đó là việc lớn nhất của một đời người. Các vị tổ đức thường dạy chúng ta tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm Phật. Câu này có nghĩa là thế nào? Trong tình trạng cần thiết, càng đơn giản thì càng có sức, càng phức tạp thì sức càng giảm. Trong tình trạng cần thiết nhất, chỉ cần nắm chặt lấy câu niệm Phật, tất cả những thứ khác đều không cần. Bạn phải hiểu là bạn phải niệm câu niệm Phật này. Tất cả các kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, tất cả đều nằm trong danh hiệu Phật đây. Danh hiệu Phật đây là Pháp Môn Đại Tổng Kỳ, là cương lãnh chung của Phật Pháp, không có thiếu một pháp nào. Thầy của tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh. Sau khi giảng sanh rồi, trong suốt 49 ngày, chỉ có một câu niệm A-di-đà Phật, suốt 49 ngày không gián đoạn. Việc này ở Đài Loan rất là hiếm có, thật sự là vô tiền khoáng hậu, đến giờ vẫn không có trường hợp nào như vậy. Ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc của chúng ta đây, hàng quán trưởng giảng sanh cũng một câu niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, cũng niệm suốt 49 ngày. Những việc này đều là nhân duyên hiếm có thể đưa ra để các vị tham khảo. Đừng nên làm chi cho phức tạp như vậy. Trong suốt 49 ngày, tốt nhất chỉ nên niệm một câu Phật, công đức vô lượng vô biên.
Tụng kinh niệm Phật bằng máy, xin hỏi người chết có được lợi ích thọ dụng gì không?
Việc này khó nói. Tại sao? Vì nó chỉ có hình thức âm thanh chứ không có tinh thần. Cho nên tại sao khi tụng kinh phải chí thành đi tụng mới có cảm ứng? Sự thành tâm đem đến cảm ứng. Máy thu âm không có tâm nên không thể cảm ứng. Phương pháp này chỉ có thể là bất đắc dĩ thôi, không có cách nào khác nên chỉ dùng tạm thời. Thật ra làm vậy không đúng pháp. Khi dùng máy thu âm Tốt nhất là nên có thêm vài người cùng trợ niệm, dùng máy thu âm để giúp chúng ta trợ niệm thì được. Nếu như chỉ thuần túy dùng máy thu âm mà không có người thì e rằng sẽ không có hiệu quả.
Chồng của con bị bại liệt đã 19 năm, đã hai lần được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc hôn mê, đã thấy cảnh địa ngục. Sau khi tỉnh dậy nói, tôi phải sang thế giới cực lạc, chứ không xuống địa ngục. Nhưng do cơ thể yếu ớt, nên niệm Phật thoái chuyển, xin lão pháp sư khai thị cho.
Ông ấy đã nhìn thấy địa ngục, biết địa ngục là khổ, nên không chịu xuống địa ngục, mà muốn sang thế giới cực lạc. Bạn nên giúp họ niệm Phật. Cơ thể yếu ớt, không thể niệm Phật được cũng không sao, miễn nghe tiếng niệm Phật là được rồi. Hiện tại, máy niệm Phật là một công cụ trợ niệm rất tốt. Nếu bạn sợ quấy rầy người khác, thì có thể dùng tai nghe cho họ nghe. Họ rất dễ bị hôn trầm, bạn hãy mở cho tiếng lớn thêm một chút, như vậy thì hôn trầm sẽ mất. Nếu niệm được thì niệm theo máy niệm Phật, còn không niệm được thì nghe, đừng để bị gián đoạn. Được vậy mới có thể giảng sanh. Có lòng tin, cái gọi là không hoài nghi, không xen tạp, không khởi vọng tưởng, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm, thì hiệu quả cũng như nhau.
Ở cách người chết rất xa, xin hỏi mình ở nhà niệm Phật hồi hướng có hiệu quả không?
Qua thực nghiệm các tinh thủy của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh được, trợ niệm như nói, có người bạn cách chúng ta rất là xa, chúng ta nghe được thông tin họ qua đời đây, ngày nào mình cũng tại nhà khởi niệm cung kính niệm Phật hồi hướng cho họ, chúng ta có được cái sức này. Tại sao? Vì sức niệm siêu việt không gian và thời gian. Có xa hơn cũng có thể đạt được, ta không thể nói hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những việc như vậy Đức Phật có dạy rất rõ. Tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thì không có thời gian, không có không gian, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Không có không gian chính là không có xa gần. Không có thời gian chính là không có trước sau. Chúng ta tụng kinh niệm Phật tại đây hồi hướng cho họ, tức khắc sẽ đạt được. Cho nên chúng ta nên biết, sau khi người đó mất rồi, rốt cuộc họ có đi con đường nào, chúng ta cũng không biết nữa. Nếu chúng ta thường nghĩ nhớ đến họ, thường tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, như vậy đối với họ có lợi ích gì không? Nhất định là có lợi ích. Lợi ích nhiều lắm đó. Chúng ta phải hiểu cái lý này, và chúng ta phải thật sự làm việc này. Quyết chắc đó không phải là mê tín.
Đệ tử vì người chết mới tắt thở mà trợ niệm, có một bạn đạo khai thị cho người chết, xin hồn người chết hãy ra từ giữa chặn mày, đồng thời mời một người nam dùng tay vuốt từ dưới bàn chân người chết vuốt lên mặt. Xin hỏi làm vậy có đúng pháp không?
Những cách làm này có thể là do tập tục bất đồng trong các nhóm tộc người. Trong Phật Pháp không có cách nói như vậy. Trong Phật Pháp tiễn người chết, pháp mà các vị đại đức cận đại đề xướng đều dựa vào quyển Sức Chung Tân Lương làm chuẩn tắc. Quyển sách này đã được Đại sư Ấn Quang thời cận đại, ngài là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông cận đại, đã được ngài giám định. Mấy năm gần đây chúng tôi tiễn người giảng sanh đều y chiếu theo quyển sách này.
Đệ tử thường ngày đi theo lời dạy của lão pháp sư tu học, nhưng khi trợ niệm cho người chết có thể tham chiếu theo cách siêu độ trung ấm thân của mật tông không?
Nếu có người chỉ dẫn thì có thể, còn không có người chỉ dẫn thì không cần. Cứ dùng cách thức của Tịnh Tông thì rất có hiệu quả. Đồng thời cũng nêu lên một tấm gương tốt, chuyên sâu một môn, trường kỳ huân tập, làm được pháp chân chánh đã nói, không xen tạp, không nghi ngờ.
Làm thế nào để trợ niệm khai thị cho động vật?
Chúng ta đã thật sự thông đạt Phật Pháp rồi, vì vậy phải nên thường nhớ lấy. Nếu gặp phải những loại động vật, chúng ta nên niệm Phật cho nó, hồi hướng cho nó, chú nguyện cho nó. Điều bình thường nhất chính là niệm A-di-đà Phật, hồi hướng cho chúng. Nếu như biết niệm Tam Quy Y thì càng tốt hơn. Cách niệm quy y cho chúng không giống như cách niệm quy y của chúng ta. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bảng sanh. Bảng sanh chính là súc sanh, nghĩa là chúng ta quy y cho các chúng sanh bị đọa vào ba đường ác, rồi sau đó đọc tiếp ba câu này. Khi gặp phải tất cả các loài động vật, chúng ta đều có thể niệm Phật hồi hướng cho chúng, niệm Tam Quy cho chúng.
Khi trợ niệm, mình dùng cách hồi hướng khắp hay chỉ là hồi hướng riêng cho người đã mất?
Khi trợ niệm giảng sanh, nhất định phải dùng cách thức riêng cho phần họ, không nên dùng hồi hướng chung. Hồi hướng chung là để dùng trong pháp hội. Chương 5, số người trợ niệm và cách sắp ban.
Có phải số người trợ niệm càng nhiều thì càng tốt không?
Người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh, tâm từ bi, niệm câu danh hiệu Phật này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt. Sự thù thắng của từ trường đây có thể khiến cho các loài quỷ thần trong đường ác đây không dám đến gần. Nên người trợ niệm mà ít, người trợ niệm mà không có thành ý, thì quỷ thần trong đường ác rình tìm sơ hở, nó sẽ thừa chỗ yếu mà vào. Một chút đây chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý. Cho nên nếu có người hỏi, ngộ nhỡ không tìm được người trợ niệm, chúng tôi dùng máy niệm Phật có được không? Bà chỉ cần trả lời có thì tốt hơn, không có một chút mà thôi. Tốt nhất là nên có người đến niệm. Đây là điểm khác nhau.
Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt, hay là sức cầu thanh tịnh, rồi chỉ thông báo cho một vài người biết là được rồi.
Niệm Phật giảng sanh không được quá nhiều người. Nếu như có nhiều người thì phải phân ban. Cái người bệnh sắp chết, trước mắt tốt nhất là nên có 4 người. Trong Phật Pháp, 4 người gọi là một chúng, là một đoàn thể. Không nên quá nhiều. Nhiều người quá sẽ gây ồn. Nhiều người quá, từ trường sẽ không tốt. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như thật sự có phước báo, có nhiều người đến thì có thể đến Phật đường niệm, hồi hướng cho họ. Không nên niệm tại phòng của họ. Cái này thì được. Trước kia khi tôi còn ở Đại Trung, lúc thầy Lý giảng sanh, bên cạnh chỉ có mấy người học trò. Mấy người học trò thường chăm sóc cho thầy. Nhưng ở niệm Phật đường thì có 600 người. Mà ở niệm Phật đường lại có 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn. Lúc đó tôi thấy vậy rất là vui. Đại khái là ở Đài Loan này, đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Đó thật sự là có phúc báo. 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn, có thể chịu nổi không? Không phải vậy. Người này niệm mệt thì đi ra, thay cho người khác vào niệm. Học trò quá nhiều, có mấy mươi ngàn người. Cho nên niệm Phật đường chỉ có 600 chỗ ngồi. Như vậy rất nhiều người phải đứng bên ngoài. Nhìn thấy có người đi ra thì người khác liền vào thay. Đây là kết quả mà thầy đã dạy suốt 38 năm ở Đại Trung. Sự thù thắng không gì sánh bằng.
Khi chết, không mong được người khác trợ niệm, vì không thích người ta ra vào nhà, không thích mình sau khi chết bị người ta xúc chạm, thử thăm dò đầu chân, bàn coi sau khi chết đi về đâu. Cho nên muốn riêng một mình được giảng sanh tại nhà. Xin hỏi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Nếu nắm vững được thì nghĩ vậy là chính xác. Còn nắm không vững thì không chính xác. Phải nắm vững thì mới được. Nếu không nắm vững mà có một vài sự lo lắng đây thì nên để cho một ít người, ví như là 2-3 người chẳng hạn, chứ không nên mời đến cả một nhà, như vậy là quá nhiều. Chỉ nên 2-3 người luân phiên để họ đủ duy trì suốt 24 tiếng đồng hồ. Người quan tâm bạn, giúp đỡ bạn, trợ niệm bạn, không bị gián đoạn. Làm như vậy là lý tưởng nhất, là tốt nhất. Chương 6. Các pháp bảo có liên quan cần phải sắp đặt khi trợ niệm.
Khi trợ niệm cho người lâm chung, có cần phải gõ mõ không?
Gõ khánh dẫn chứ không gõ mõ. 4 người thành một ban, quay quanh giường của người bệnh để họ nghe. Nếu tinh thần của họ còn minh mẫn thì hãy cùng niệm theo. Còn như tinh thần không khỏe thì nghe theo. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn.
Khi trợ niệm cho người sắp chết, có nhất định phải treo tượng Phật, thắp hương, cúng nước không?
Có được hoàn cảnh này là rất tốt. Tốt nhất là khi lâm chung, hãy để cho họ nghe được tiếng niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, họ sẽ có ấn tượng, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với họ.
Khi trợ niệm, phải treo tượng Phật như thế nào?
Khi người ta đang bị bệnh nặng, tượng Phật phải được treo dưới chân giường của họ. Họ nằm trên gối, vừa mở mắt ra thì sẽ thấy tượng Phật ngay, chứ không phải cho tượng Phật ở bên trên đầu nằm của họ. Treo trên phần đầu thì khi mở mắt ra họ sẽ không nhìn thấy. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như treo được ba bức tượng Phật thì rất tốt. Tại sao? Vì nếu họ ngó hai bên thì đều có thể nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến việc họ vừa mở mắt ra, có xoay đầu như thế nào, họ cũng đều có thể nhìn thấy tượng Phật, nghe được tiếng niệm Phật, nhắc nhở họ chánh niệm, không được làm cho họ khởi luyến ái, không được để họ khởi phiền não. Việc này quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì khác.